Phần cung kính các ngài dạy như thế nào mình đều cãi lại, gọi là không có y giáo phụng hành được, vì không có đủ tâm cung kính đối với các ngài, cho nên lời nói mình khó mà có thể tu được. Vì vậy khiêm khóc cơ bản là từ cung kính Đức Phật, cung kính những vị thánh tăng. Khi mà cung kính tới tột cùng đó, một lời các ngài nói ra liền thâm nhiễm vào trong tâm rất là sâu, có thể nói cả đời không có quên. Cái người mà mình cung kính đó, khi mà họ nghiêm chỉnh lại, họ nói một cái mình không bao giờ quên được. Người không có cung kính nói như thế nào mình cũng không có tin được, và là khó có thể thâm nhập. Vì vậy đầu tiên chánh công phu là cung kính, điều thứ hai là buông xuống vạn duyên để mà niệm Phật. Nơi tâm đặt cái ý niệm nơi A Di Đà Phật. Điều thứ ba là không phải niệm bằng cái miệng mà phải có cái tâm. Có nghĩa là khi niệm Phật, cái tâm đặt nơi Phật thì mới có thể quét trừ được những cái phiền não, những cái bại hoại trong lòng, đẩy nó ra. Nếu mà không có đẩy những cái thứ đó ra thì chưa có gọi là công phu, chưa có gọi là tu hành. Phải đẩy nó ra, phải dùng cái sự chân thành, và phải điều hòa thân, điều hòa tâm để mà đẩy nó ra. Khi mà niệm Phật đã nhiếp được cái nhĩ căn, đã nhiếp được rồi đó, âm thanh nghe rất rõ, rất là du dương, rất là an lạc, liền có thể đắc được thanh tịnh. Thì như vậy đó, mà ngày ngày điều tu đó thì chẳng có bao lâu thì ngồi chờ đại vàng, có nghĩa là chờ hoa sen. Mình tu phải đẩy những cái bại hoại ra bằng cái cách là nhiếp cái nhĩ căn, có nghĩa là cái âm thanh A Di Đà Phật rót vào trong lòng với một cái lòng tha thiết. Những cái suy nghĩ liền không có cái chỗ nào để mà có thể quấy phá mình được. Cái đó gọi là tu hành. Nếu như niệm niệm mà tâm không có quét nổi những cái thứ bại hoại đó, thì những cái thứ đó lâm chung nó sẽ lấp hết cái tâm của mình, làm cho một đời thất bại. Tu khổ lắm tới cái giây phút cuối cùng những cái thứ đó hiện ra, tại ngày thường không có thể quét nổi nó. Quét không nổi thì lâm chung nó hiện ra. Ngày thường mà quét được nó, lâm chung nó cũng quét được. Đó là lâm chung và công phu ngày thường vốn không có sai biệt. Đó là như vậy. Cho nên cái công phu thứ ba là dùng cái, bởi vì Ấn Quang Đại Sư nói khi mà nhiếp được cái nhĩ căn đó là sáu căn đều nhiếp. Cái phương pháp đó là chư Phật, chư Bồ Tát đều dạy như vậy. Sáu căn mà nhiếp phục được đó là liền giải thoát. Một kinh nào Phật cũng nói như vậy. Thì niệm Phật là nhiếp cái nhĩ căn. Ở trong đó Tu Tịnh Độ, Ấn Quang này giải thích rõ lắm. Là nếu mà âm thanh vào tai mà có thể nhiếp được đó, thì liền đắc thanh tịnh. Chúng ta niệm Phật phải quét được những cái tư tưởng trong lòng bằng cách là đặt tâm nơi cái sự chân thành nơi Đức A Di Đà. Niệm thì phải rất là rõ ràng, nghe cũng phải là rất rõ ràng, chữ chữ câu câu một chữ cũng phải rõ ràng, không có chữ nào mờ hết, chữ nào cũng là rõ ràng như vậy. Niệm một câu cho tới 100 câu, tới 1000 câu, tới 1000000 câu, niệm luôn luôn câu nào cũng minh bạch như vậy. Nó quay vòng như vậy, cái câu niệm Phật nó quay tròn như vậy, thì tâm của mình liền ở trong định. Niệm tới lúc nào đó mà cái âm thanh trong lòng không có mất nữa, nó rất là rõ ràng, thì lúc đó đó là cái tầng thứ ba đã đạt được. Tầng thứ nhất là cung kính, nhiều khi còn chưa có đạt được, phải dùng cái lời dạy đó mà y giáo phụng hành. Tới một lúc vào chánh điện rất là cung kính thì cái tầng công phu thứ nhất đã đạt được. Cái tầng công phu thứ hai là buông xả vạn duyên, phải mất nhiều thời gian lắm mới có thể tới được. Đây là lời nói tu cả một đời, đây là chánh công phu. Cái tầng thứ hai khó mà làm lắm, nếu mà có thể buông xuống hết rồi đó Nhưng mà cái tầng thứ ba là buông rồi, nhưng mà cái niệm niệm cái tâm chưa có chịu. Tu cái tầng thứ ba, tu cái tầng thứ ba mà tới thuần thục nó liền, cái âm thanh A Di Đà Phật không có bị ngưng nữa. Như vậy gọi là thuần thục. Cái lúc lâm chung là lúc hôn trầm và tán loạn, hai cái đó giao chập với nhau. Bây giờ là một cái tấn công thôi. Bây giờ đó, một là suy nghĩ, còn không mấy là hôn trầm. Còn lâm chung là mê, mà cái thân đau như là người ta lấy cái dao cắt ra vậy đó. Vì vậy mà lâm chung á, Lý Bỉnh Nam nói vừa tán loạn mà vừa hôn trầm. Bây giờ không tu, lâm chung nó là như vậy. Tại vì không có cái sự gia trì của Phật, cái công phu chưa có tới được, chưa có biết ngày giờ được. Phật chưa có báo trước tin là ngày nào ta đón con như thế nào đó. Thì lâm chung cái cảnh của nó là như vậy. Đây là cái người công phu chưa thành. Cái công phu thành đó là lâm chung không có sanh bệnh, không có một chút bệnh khổ, không có những cái tướng trạng này mà thường ở trong định. Đó là mình đọc cái văn phát nguyện thì biết. Nếu mình tu chưa có tới cái mức đó đó, thì lâm chung hai cái thứ đó nó hiện liền. Một là mê muội, buồn ngủ, ngủ gục giống như vậy, nhưng mà lại suy nghĩ. Hai thứ đó nó chập với nhau một lượt. Như vậy đó, lúc đó đó phải cần cái người ở kế bên mà niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm liên là tục như vậy, niệm cho nó sâu vô cái tâm linh của cái người đó, để giúp người đó bộc phát ra được. Thì ngày thường niệm Phật rất nhiều, nhưng mà công phu còn yếu kém quá, rất là dở, thì lâm chung liền bị cái trạng thái đó. Cho nên người trợ niệm đó giúp đỡ để mà có thể bộc phát được cái câu đó ra. Thì cái người nghe, cái người bệnh đó nó sắp chết á, nghe người ta niệm thì giống như mình niệm. Tại vì mình đã quen với niệm Phật rồi, cho nên nghe cái âm thanh đó liền có thể thức tỉnh. Nghe rất là rõ ràng, tách bạch trong tâm đó. Đức Thế Tôn, mình cái tâm để nghe Phật rất là rõ ràng, rất là cẩn thận như vậy, thì tâm mình sẽ không có chạy đi chỗ nào được đâu. Đó là cái từ công phu chúng ta. Nhưng mà mình tu cái tầng thứ nhất thì dễ dàng, cái tầng thứ hai mình có thể đạt được. Mình có thể buông xả được, mình có thể nghĩ thấu được việc đời. Phải nhìn thấu hồng trần, mình nhìn thấu nó buông xả thì nhẹ nhàng, an lạc. Thì như là Đạo Chứng Pháp Sư nói đó, là mình cứ nhìn đi những cái gì mà của mình đó, mình có xả nổi hay không. Hiện thời mình xài, chứ không phải khi xả là mình đem cho hết đâu. Mình đừng có cho hết, cho hết rồi thiếu thốn, rồi đau khổ, rồi đi mua. Sự thật chân hiếu lúc xuống da cho hết. Ngu. Cái gì cũng cho hết, giống như là Bồ Tát vậy. Cho tất thiếu phải xin tiền đi mua, mua lại còn đẹp hơn cái cũ. Tại vì càng ngày nó càng văn minh, nó mới hơn, thì mua là nó còn đẹp hơn. Rồi sao mình không có cho mà xả nó. Mình xài nó nhưng mà đừng có để cái tâm mình bị nó cột, thì gọi là xả. Mình không thể nào không xài được. Cho nên cái tâm mình tự hỏi với tự tâm, cái thứ này tôi có thể xả nổi hay không? Nếu mà xả nổi thì là tốt lắm. Mặc dù đang xài nó nhưng mà không có xài. Ví dụ có ai ăn cắp cũng không có xài, tại vì ở trong tâm là xả. Nhưng mà không xài thì không được, cho thì phải đi mua. Cho nên nó là như vậy. Cái tầng công phu thứ hai có thể làm được thì liền tới cái tầng công phu thứ ba, thân tâm an lạc. Có nhiều người đó thì cứ nghĩ là Quảng Khâm Hòa Thượng đó là có những cái lời dạy rất là sâu sắc, nhưng mà khi tới gặp Ngài rồi nói chuyện một hồi thì mới biết Ngài dạy chỉ có hai cái niệm Phật chứ đừng có ăn thịt, nói hoài chỉ có hai điều. Nói nhiều quá mà Ngài chỉ nói có hai điều như vậy. Người ta mới nói ai mà không biết nói như vậy. Dễ quá, Hòa Thượng nói như vậy thì ai cũng nói được hết. Nhưng mà chúng ta phải nên nhớ, tại vì cái công đức tu hành và cái định lực thâm sâu của Hòa Thượng, dù cái lời nói đơn giản nhưng mà giúp người rất là mạnh. Như Ngài Hư Vân cũng vậy, khuyên mình đừng có làm ác niệm Phật, khuyên như vậy mà người ta nhớ trọn cuộc đời người ta thực hành. Còn cái người không có đủ đức độ đó, nói tới mấy tháng, mấy mấy năm người ta cũng không có thực hành được. Đức không có có. Thì biết là mình nghe cao tăng thuyết pháp nó khác, nó khác cái người thường. Mặc dù lời nói như vậy, suốt đời mình thực hành được, vì cái lòng cung kính mình có thể thành tựu được cái tâm cung kính của mình được. Bởi vậy chánh công phu là gì? Đầu tiên mình phải có tâm cung kính. Mà muốn có cái tâm cung kính, cái vị đó phải là cao tăng mới được, chứ không mấy rất khó. Cho nên tới cái ngày đó, ngài nói vàng mà chỉ nói như vậy mà người ta đều có thể tu được hết. Mình á, nhiều khi đem hết cái lòng thành ra phiên, phiên người ta còn chê, ông nhiều diễn quá. Đó là như vậy, không có đức độ, không có tu được. Nói người ta còn chê, nó nhiều chuyện quá, thôi nói nhiều quá, không biết có làm được hay không. Còn ngài đó là hàng phục được tâm người ta, tâm phục khẩu phục. Vì cái công phu rất là thâm sâu, cho nên cảm hóa. Ai tới cũng bị cảm hóa hết. Người nào tới đều có thể phát tâm tu hành hết. Dù cái người đó không có muốn tu mà gặp rồi thì liền phát tâm Bồ Đề. Đó là cái sức tu quá sâu, cảm hóa được chúng sanh. Có một lần một số đệ tử của ngài đi nghe giảng và biết pháp sư thuyết pháp phê bình ngài trong cái buổi giảng, nên đệ tử của ngài nổi giận về chùa nói lại với ngài: cái pháp sư đó nãy thuyết pháp cứ nói xấu hòa thượng không. Thì mình mới biết tu tới như vậy cũng còn bị người ta nói. Cũng như Thế Tôn bị người ta cũng nói, ngài cứ vâng mà cũng còn dám nói thì là phi lý. Không biết tại sao nó như vậy. Cao tăng đắc đạo mà thâm sâu Bồ Tát thập địa trở lên mà cũng bị người ta phê bình. Chỉ có Ấn Hoàng đại sư là không có ai dám đụng cả một đời. Không có một lời nào quý vị coi, không có ai, không có một người nào dám đụng một cái chữ cũng có đâu. Chỉ có Ấn Hoàng thôi, cũng không có thấy bệnh nữa. Ngày Hư Vân còn bệnh lên bệnh xuống chứ Ấn Hoàng không có đâu. Thì Tịnh Tông chắc là Phật gia trì. Bởi vì những vị đại sư Tịnh Tông hầu như không có tai nạn. Mình nhìn kỹ sự thật như vậy đó. Liên Trì đại sư cũng vậy đó. Tu tới mà thành tổ rồi, tổ Thiền Tông, tổ Tịnh Độ Tông, ngài làm tổ mà người ta vẫn là viết thơ hỏi cái này hỏi cái kia, hút mắt gì lắm. Cũng là giống như là chắc chở lắm. Đó là như vậy. Thì Quảng Khâm này cũng bị người ta phê bình như vậy đó. Thì đệ tử về nói với ngài, đệ tử giận lắm, thầy của tôi đức độ vậy mà ông lên giảng ông nói sao mà chịu nổi. Thì ngài nghe xong không có nổi giận mà còn kêu đệ tử: nè, mình phải sám hối như vậy vị pháp sư đó đi. Kêu đệ tử còn đi sám hối với người ta, còn giải thích cho cái vị pháp sư đó nữa. Ngài nói với nhóm đệ tử, nếu mà người ta lấy pháp danh của mình mà chửi mắng á, thì mình còn phải cảm ơn nữa kìa, huống chi người ta chưa có nói tên của mình. Ngài nghiêm nghị mà giảng về đạo lý, nếu muốn Phật pháp hưng thịnh thì tăng phải khen ngợi tăng. Người ta chê nhưng mà mình vẫn khen người ta, là tại vì mình muốn cho Phật pháp hưng thịnh. Có nghĩa là người ta phỉ báng mình cũng phải khen người đó. Ngài khen ngợi vị pháp sư đó là trong thế giới trượt ác này có thể độ chúng sanh, đúng là Bồ Tát. Còn khiêm tốn nói tôi không có dám làm. Ngài thường đề ra những bài thi đột xuất thường rất là sôi nổi và kích thích. Tài nghệ diễn kịch của ngài rất là xuất sắc. Những người bị khảo thí này thường bị cảnh giới chuyển dời, ngay khi đó không cảnh giác thì không biết, lâu dần mới hiểu mới biết dụng ý rất là từ bi của lão hòa thượng. Thì ngài dùng những cái cách mà nhiều khi đệ tử rất là đau khổ, những cái cách là thử thách là có thể gây quán thù giữa tình thầy trò, nó nặng như vậy đó. Nhưng mà ngài làm xong rồi mới thử cái tâm của người đó, rồi ngài mới giải thích là ta không có muốn kết quán với con, nhưng mà vì muốn con đừng có chấp trước, vì muốn chuyển cái tâm con phải dùng cái biện pháp đó thì nó hữu hiệu. Nhiều khi khen hay là dùng cái tâm nhẹ quá mình sửa không có nổi, dùng những cái thứ đó, dùng những cái thứ đó thì người đệ tử phản tỉnh rất là nhanh và phải chịu khổ một chút Rồi Ngài giải thích rồi liền biết, thì ra là ý dụng ở trong đó rất sâu. Cũng như nhiều khi kêu mình lại la vô khớ vậy đó, ví dụ vậy. Rồi là những cái đó để cho mình biết rằng đó là những cái gì mình chắc trước mà Ngài thấy được liền lỡ ra cho mình. Theo đó là lợi ích khi mà sống với Bồ Tát. Mình phải chuẩn bị tâm lý khi mà tới gần các Ngài, chứ Ngài nói một cái mình bỏ đi thì tiêu rồi, học Phật Pháp như vậy không được. Nói một chút mà bỏ đi thì chết rồi, ai mà dạy nổi. Vì vậy phải hiểu được cái dụng ý của Thầy. Thầy có cái ông đó đi thăm Hòa Thượng, hỏi Hòa Thượng là niệm Phật cách nào đây, làm sao niệm Phật làm sao cho đúng. Thì Hòa Thượng hỏi là gì, ở chị vậy chứ ông niệm sao? Thì cái ông đó trả lời, khi nào rảnh con niệm Phật. Hòa Thượng mới nói, ông rảnh mới niệm, không có rảnh thì không có niệm Phật. Ông có quen biết lớn với Phật rồi mới có thể niệm cái kiểu như vậy. Nếu mà niệm như vậy đó, làm sao mà lâm chung Phật đem hoa sen tới được, trừ ra là ông quen biết lớn với Phật thôi. Thì mình biết rảnh mà niệm Phật thì tiêu rồi, không có thể được. Rảnh mà niệm Phật thì những cái bại hoại trong tâm nó liền, nó xuất hiện liền, nó phá hết công phu, công đức gì cũng tiêu hết à. Trừ ra là Bồ Tát thôi, chứ mình thì không có thể nào mà rảnh mà niệm Phật đâu. Nếu mà rảnh mà niệm Phật thì không có hy vọng. Đâu, ông đưa cái chinh của ông ra cho tôi coi, chinh nào chinh Phật chỉ coi. Nếu mà ông quen biết lớn thì ông biết, ông chỉ đi, cái chinh nào là chinh của Phật. Nếu mà ông nhận ra cái chinh nào là chinh của Phật thì ông mới ôm được cái chinh của Ngài, cũng như là mới là quen biết lớn được. Vì chinh nào là chinh của Phật, ông có biết hay không? Thì làm cái ông đó lúng túng lắm. Những cái câu chuyện đó thì con hàm ý rất là thâm sâu, và mình gặp được cao tăng thì nó có lợi ích.